Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 100. Giê-xu rời nước đẹp và đi về Bê-ta-ni.
Nước đẹp không có khách hành hương, nó nhìn có vẻ lạ, không còn người cắm trại để ở lại một đêm, hay ít nhất là dùng bữa ngoài sân hay trong nhà kho. Hôm nay nó hoàn toàn sạch sẽ thứ tự, không một chút rác rến mà đám đông thường để lại sau lưng. Các môn đệ dùng thời giờ của họ vào các viện thủ công, một số xe các cây lát để làm những cái chiếu mới, một số khách lo đắp đất để dẫn nước mưa từ trên mái xuống cho nó khỏi động trong sân. Giê-xu đứng giữa đồng cỏ, bẻ vụn bánh thầy cho chim sẻ, nhìn mút mắt không thấy một bóng người nào. Dù đây là một ngày thanh quan, Andre đến với Giê-xu, chắc ông trở về từ một công tác nào đó.
Bình an cho thầy
và cho con Andre. Lại đây, ở với thầy một tí. Con có thể ở bên các con chim, con giống như chúng. Nhưng con thấy không, khi chúng biết rằng kẻ đến gần chúng yêu chúng không sợ nữa. Con coi, chúng tinh cẩn, bình an, vui vẻ chừng nào. Vừa nãy, nó hầu như ở sát chân thầy. Bây giờ con ở đây, chúng báo động. Nhưng coi, đó, con này bạo nhất, nó tới, nó hiểu rằng không có gì nguy hiểm. Và sau nó, đó, những con khác, con coi chúng ăn ngon lành chừng nào. Chẳng vậy đối với chúng ta, con của cha sao? Người nuôi chúng ta bằng tình yêu của người, và khi chúng ta chắc chắn mình được yêu, và được kêu gọi làm bạn với người, tại sao lại sợ người và sợ chúng ta? Tình bạn của người phải cho chúng ta sự bào giảng, ngay cả ở bên loài người. Còn hãy tin, chỉ có kẻ xấu mới sợ người đồng loại, chứ không phải kẻ chính trực như con.
Andre đã đỏ mặt và không nói. Giê-xu kéo ông lại với người, cười và nói,
con và Simon, các con phải hợp lại làm một. Các con tan vào nhau, rồi làm lại mình, các con sẽ toàn vẹn. Nhưng thầy nói với con rằng, lúc đầu các con rất khác nhau, nhưng con sẽ hoàn toàn giống như Phêrô vào lúc cuối cùng của sứ mạng con. Con có tin không?
Thầy đã nói vậy thì đó là chắc chắn. Cả đến con không hỏi, tại sao điều đó lại có thể? Vì mọi điều thầy nói đều là thật, và con sẽ bằng lòng được như Phêrô. Anh con, vì ông là người chính trực và ông làm vui lòng thật, anh ấy dũng cảm, Phêrô. Con rất bằng lòng vì anh ấy đại độ, can đảm, mạnh mẽ, nhưng những người khác cũng vậy.
Còn con thì không?
Ôi con, chỉ có mình thầy là có thể bằng lòng với con.
Thầy nhận thấy rằng con làm việc không ồn ào và sâu xa hơn những người khác. Vì trong số 12, có những kẻ làm ồn ào giống như công việc, có những kẻ làm ồn ào rất nhiều hơn công việc. và có một người bằng lòng với công việc. Một công việc khiêm tốn, linh hoạt, không ai biết. Những người khác có thể tin là ông ta không làm gì cả. Nhưng đấng nhìn thấy, người biết. Có sự khác biệt này là vì các con chưa hoàn thiện và sẽ luôn luôn như vậy giữa các môn đệ tương lai. Những kẻ sẽ đến sau các con cho tới khi thiên thần nói bằng giọng như sấm:
hết giờ rồi!
Sẽ luôn luôn có những thừa sai của Đức Kitô biết lôi kéo cái nhìn trên công việc của họ cũng như trên cá nhân họ. Các vị thầy, khốn thay, cũng có những kẻ chỉ là tiếng động ồn ào và các cử chỉ bên ngoài. Chỉ có bên ngoài, các mục tử giả, các điều bộ cải lương, các linh mục ứ, không, các diễn viên tuồng câm, không là gì hơn. Không phải các cử chỉ làm nên người linh mục, cũng không phải y phục, không phải sự thờ phượng bị tục hóa, không phải những xã giao rộng rãi, và với những người quyền hành làm nên linh mục, nhưng là linh hồn của họ. Một linh hồn lớn tới nỗi hư vô hóa xác thịt, họ chỉ còn là thần trí hoàn toàn linh mục của thầy, vị linh mục trong mơ của thầy. Các linh mục thánh của thầy sẽ như vậy. Tinh thần thì không có cung giọng, không có điều bộ của diễn viên bi kịch. Nó không có điều bộ vì nó thiêng liêng, và bởi vậy nó không thể mặc áo kịch hay mang mặt nạ. Nó là nó, tinh thần, lửa, ánh sáng, tình yêu. Nó nói với các tâm hồn, nó nói bằng sự trong sạch của cái nhìn, của các cử chỉ, các lời nói, các việc làm của nó.
Loài người nhìn và họ thấy một người đồng loại với họ. Nhưng bên ngoài và bên trên thể xác, họ thấy gì? Một cái gì hãm dáng đi vội vã của họ lại. Một cái gì làm họ suy nghĩ và kết luận:
người này, một đồng loại của tôi, chỉ là người ở bên ngoài. Bên trong, họ có một linh hồn thiên thần.
Và nếu họ vô tín ngưỡng, họ sẽ kết luận:
vì người này, tôi tin là có Thiên Chúa và có Trời.
Nếu họ là người dâm đảng, họ sẽ nói:
người này, đồng loại của tôi, có cái nhìn thiên quốc. Tôi hãm tình dục của tôi lại để không tục hóa nó.
Nếu đó là người hà tiện, họ sẽ quyết định:
người này không dính bén vào của cải. Tôi noi gương họ, không tham lam nữa.
Nếu đó là người hay giận dữ, độc ác, trước sự êm đềm này, họ sẽ trở thành người bình tĩnh hơn. Một linh mục thánh có thể làm rất nhiều, và con hãy tin. Trong số các linh mục, luôn luôn có các vị thánh biết chết vì tình yêu Thiên Chúa và đồng loại, và họ biết làm cách rất êm đềm sau khi đã thực hành sự trọn lành trong suốt đời họ. Với sự êm đềm tương tự, đến nỗi thế giới không nhận ra. Nếu thế giới chưa hoàn toàn trở thành ô uế và thờ tà thần, chính là nhờ họ. Các anh hùng trong yên lặng và các kẻ hoạt động trung thành.
Và họ sẽ có nụ cười trong trắng và bẽn lẽn của con. Sẽ luôn luôn có những Andre. Sẽ có, nhờ ơn Thiên Chúa và cho hạnh phúc của thế giới.
Con không tin mình xứng đáng những lời này. Con chẳng làm gì để đáng được.
Con đã giúp thầy lôi kéo một tâm hồn về với Thiên Chúa, và đây là linh hồn thứ hai mà con dẫn về với ánh sáng.
Ôi, tại sao ông ta lại nói ra? Ông ta đã hứa với con.
Không ai nói gì cả. Nhưng thầy biết. Khi các bạn đã mệt mỏi và nghỉ ngơi, có ba người canh thức nước đẹp. Vị tông đồ có tình yêu thầm lặng và linh hoạt đối với các tội nhân. Tạo vật mà linh hồn kích động về với phần rỗi. Vị cứu tinh canh thức cầu nguyện, chờ đợi và hy vọng. Niềm hy vọng của thầy, một linh hồn tìm thấy phần rỗi. Cảm ơn Andre, hãy tiếp tục và hãy được chúc phúc.
Ôi thầy, nhưng đừng nói gì với những người khác khi chỉ có mình con với một mình bà. Như khi nói với người đàn bà cùi ở bãi vắng hoặc ở đây, nói với một người mà con không biết mặt. Con còn hơi biết nói một tí, nhưng nếu những người khác biết, nhất là Simon, và nếu anh ấy tới, con sẽ không biết làm gì nữa. Và cả thầy, thầy cũng không tới, vì con xấu hổ nói trước mặt thầy.
Thầy sẽ không tới, Giê-xu sẽ không tới, nhưng Thánh Linh của Thiên Chúa luôn luôn đi kèm theo con. Chúng ta về nhà thôi, người ta gọi chúng ta dùng bữa.
Và tất cả chấm dứt giữa Giê-xu và người môn đệ êm đềm. Họ còn đang ăn, thì các đèn đã thắp lên vì đêm xuống rất mau và gió bắc khuyên nên đóng cửa. Nhưng có tiếng gõ cửa và có tiếng nói vui vẻ của Gioan.
Đã về bình an.
Các anh đã xong lẹ.
Có chuyện gì đó?
Sao quần vác dữ vậy?
Mọi người đều nói một trật và giúp ba người bỏ các đầu nặng. Họ vác trên vai xuống.
Dạ nhẹ chứ.
Hãy để chúng tôi chào thầy.
Nhưng lát nữa đã.
Có sự ồn ào vui vẻ thân mật vì niềm vui sum họp.
Thầy chào các con. Thiên Chúa đã cho các con những ngày bình an.
Thưa thầy vâng, nhưng không có những tin tức bảo đảm, con đã tiên đoán vậy.
Iscariot nói.
Có chuyện gì đó?
Sự tò mò bừng dậy.
Hãy chờ họ ăn trước đã.
Giê-xu nói.
Không. Thưa thầy, trước hết chúng con đưa cho thầy những thứ chúng con có cho thầy và cho các người khác. Và trước tiên, Gioan, đưa thư đi.
Simon giữ. Tôi sợ sẽ làm hư trong đống đồ đạc.
Từ nãy tới giờ, Zelot tranh luận với Tôma, người muốn đưa nước cho ông rửa đôi chân mệt mỏi. Simon liền chạy lại trong khi nói.
Con có đây, trong túi ở dây lưng của con.
Và ông mở cái túi. Ở bên trong cái dây lưng rộng bằng da đỏ, ông lấy ra một cái rô lô, bây giờ đã xẹp lép.
Thơ của mẹ thầy, khi chúng con tới gần Bethany, chúng con gặp Jonathan đang đi tới nhà Lazaro với thơ từ và nhiều thứ khác. Jonathan đi Jerusalem vì Chúa xếp đặt lại lâu đài của ông.
Có lẽ Herode tới Tiberia và Chúa không muốn để vợ ông ở gần Herodiade.
Iscariot cách nghĩa, trong khi Giê-xu cởi cái nút của rulo và dở ra. Các tông đồ chuyện trò, trong khi Giê-xu đọc với nụ cười sung sướng các lời của bà má, rồi người nói.
Hãy nghe đây, cũng có điều cho các người Galilea, mẹ thầy viết. Gửi Giê-xu đứa con êm đềm và Chúa của má, bình an và phúc lành, Jonathan tôi tớ của Chúa ông, đã mang tới cho má những món quà quý của Giovanna. Bà xin vị cứu tinh của bà chúc lành cho bà, cho chồng bà và tất cả nhà. Jonathan nói với má rằng theo lệnh của Suza, ông đi Jerusalem với lệnh tái mở cửa lâu đài ở Sion. Má chúc tụng Thiên Chúa về điều này, vì má có thể gửi cho con các lời và chúc lành của má. Maria Alfeo và Salome cũng gửi cho các con họ những cái hôn và phúc lành. Và vì Jonathan đã quá tốt, ông có cả lời chào của bà vợ Phêrô cho ông chồng xa xôi của bà. Và cũng vậy đối với các gia đình của Philippe và Nathanael. Ôi hỡi các ông chồng xa xôi thân yêu, tất cả các bà vợ của các ông, với cái kim và khung cửi cùng với việc làm vườn, xin gửi tới các ông các y phục cho mùa đông này, cùng với mật ong, và yêu cầu các ông dùng với nước thật nóng trong những buổi chiều ẩm ướt. Hãy giữ mình. Đó là điều các bà mẹ và các bà vợ bảo mẹ nói với các con. Má cũng nói điều đó với con má. Hãy tin, chúng ta không hy sinh vô ích. Hãy lợi dụng các món quà khiêm tốn mà chúng ta, môn đệ của các môn đệ Đức Kitô, chúng ta tặng cho các tôi tớ của Chúa, và hãy chỉ cho chúng ta niềm vui được biết tất cả đều khỏe mạnh. Bây giờ, con yêu của má, má nghĩ rằng đã gần một năm nay, con không còn hoàn toàn thuộc về má. Má cảm thấy như lại trở về thời gian con đã ở đó, vì má cảm thấy quả tim nhỏ của con đập trong lòng má. Nhưng má cũng có thể nói rằng con chưa ở đó, vì con bị phân chia với má bởi một hàng rào, nó ngăn cản má vuốt ve cơ thể yêu thương của con. Và má chỉ có thể thờ lạy thần trí con, ôi con yêu dấu, và Thiên Chúa đáng thờ lạy của má. Bây giờ cũng vậy, má biết rằng con ở đó, không bao giờ chia lìa với má, dù con ở xa, nhưng má không thể vuốt ve con, nghe con, phục vụ con, tôn thờ con, đấng Messiah của Chúa và của tôi tớ thấp hèn của người. Giovanna muốn má tới nhà bà để không phải ở một mình trong lễ ánh sáng, nhưng má thích ở lại đây với Maria để đốt đèn cho má và cho con. Nhưng nếu má có là bà hoàng hậu lớn nhất trái đất, nếu má có thể đốt hàng ngàn, hàng chục ngàn ngọn lửa, má cũng sẽ như ở trong đêm vì con không ở đây. Trong khi hồi đó má ở trong ánh sáng hoàn toàn tại cái hang tối đó, khi má có con trong lòng má, ánh sáng của má và của thế giới. Đây là lần đầu tiên má tự bảo mình, hôm nay con tôi thêm một tuổi nữa mà tôi không có nó ở bên tôi. Và điều này còn buồn hơn sinh nhật đầu tiên của con ở Mataria. Nhưng con làm chọn sứ mạng của con, và má làm sứ mạng của má. Và cả hai chúng ta làm theo ý cha, và chúng ta làm việc vì vinh danh Thiên Chúa. Điều này lau khô mọi nước mắt. Con yêu, má hiểu điều con làm theo như người ta nói với má, giống như các làn sóng mang tiếng nói ở ngoài khơi vào tới bên trong một cái vịnh đơn độc và rào kín. Cũng vậy, tiếng vọng của các việc làm thánh của con cho vinh danh Chúa vào trong căn nhà nhỏ của chúng ta và đến tận tai má. Má vui mừng và đồng thời run sợ vì mọi người đều nói về con, nhưng họ không nói với cùng một tình cảm. Các bạn bè và các người được hưởng ơn lành của con đến để nói phúc cho con của lòng bà. Các kẻ thù đến để gây thương tích cho con tim má khi nói khốn cho hắn. Nhưng với những người này má chỉ cầu nguyện cho họ vì đó là những kẻ khốn nạn, còn dân ngoại hơn là các dân ngoại đến để hỏi má, vị pháp sư, người của Thiên Chúa ở đâu. Họ không biết rằng trong con tim sai lầm của họ, họ đã nói một sự thật vĩ đại, vì thực sự con là thầy cả và vĩ đại đúng như ý nghĩa của tiếng này, theo ngôn ngữ cổ xưa, và con là của Thiên Chúa, ôi Giê-xu của má. Lúc đó má bảo họ đi khi nói người ở Bethania, bởi vì má nghĩ đó là điều má phải nói cho tới khi con ra cho má một lệnh khác, và má cầu nguyện cho những kẻ đến tìm sự cứu thoát cho cái phải chết, để họ tìm thấy phần rỗi cho linh hồn bất tử. Vậy má xin con đừng khổ vì những đau đớn của má, nó đã được bù trừ bởi bao niềm vui do các lời của những người mà con đã chữa linh hồn và thể xác. Nhưng Maria Alfio còn có nỗi đau đớn lớn hơn má. Không phải người ta chỉ nói với má mà thôi. Giuse Alfio muốn con biết rằng trong chuyến đi làm ăn vừa qua của nó ở Jerusalem, nó đã bị chặn lại và bị đe dọa bởi vì con. Đó là những người thuộc đại công hội. Má nghĩ nó đã bị báo hiệu cho họ bởi vài kẻ quyền thế ở đây. Nếu không thì ai mà biết được Giuse là gia trưởng và là anh con. Má nói điều đó cho con vì má phải vâng lời theo như tư cách là phụ nữ. Nhưng về phần má, má nói với con, má muốn ở gần con để khích lệ con. Nhưng về việc đó, con là sự khôn ngoan của cha, con hãy quyết định. Đừng kể tới những nước mắt của má. Simon anh con hầu như đã quyết định đến với con sau chuyện làm ăn này, nhưng sự khó khăn của mùa đông đã giữ anh ta lại. Và hơn nữa, lại sợ không tìm thấy con, vì người ta đã nói với giọng đe dọa rằng có thể con phải ở lại nơi con đang ở. Con của má, người con thánh đáng thờ lạy của má, má đứng, giơ tay ra như Mô-xê trên núi để cầu nguyện cho con trong cuộc chiến chống với các kẻ thù của Thiên Chúa và của con, Giê-xu của má mà thế giới không yêu. Ở đây, Lia Isaac đã chết, má buồn vì bà luôn luôn là bạn rất tốt của má. Nhưng nỗi khổ lớn nhất của má là con, người con xa cách mà người ta không yêu. Má chúc lành cho con, cũng như má chúc bình an và phúc lành cho con, má xin con cũng hãy ban nó cho má của con.
Những tên trơ tráo này, chúng vào tất căn nhà đó.
Phêrô kêu lên, và Giuđa tha đê la lối.
Giuse, có thể giữ cái tin đó cho riêng anh, nhưng anh ta vội vã để loan báo.
Tiếng kêu của linh cẩu không làm cho các người sống sợ.
Philip nói cách nghiêm trang.
Điều rủi ro là, đây không phải linh cẩu, mà là các con báo. Chúng tìm một con mồi sống.
Iscariot nói, rồi ông quay qua nói với Zelot.
Hãy nói điều chúng ta đã nghe.
Thưa thầy vâng, Giuđa có lý để sợ. Chúng con đã đi tới nhà Giuse Arimathi và nhà Lazaro, những người được tuyên bố là bạn thầy. Rồi con và Giuđa làm như con là một trong các bạn thời nhỏ của anh. Chúng con tới nhà một số bạn của anh ở Sion và Giuse và Lazaro, khuyên thầy rời khỏi đây ngay trong dịp lễ này. Thầy đừng ở lại đây vì lợi ích của thầy. Rồi các bạn của Giuđa nói,
coi chừng người ta đã quyết định bắt ông để kết án. Chi tiết là vào dịp lễ này, là lúc không có dân chúng, bảo ông ta rút lui đi một thời gian để đánh lừa các con rắn độc này. Cái chết của Doras đã kích thích nọc độc và sự sợ hãi của chúng, vì chúng sợ và thù hằn. Sự sợ hãi làm chúng nhìn thấy các điều không có, và sự thù hằn làm chúng nói lời dối trá.
Chúng biết hết về chúng ta, ghê tởm, và chúng bóp méo tất cả, và chúng phóng đại tố màu tất cả. Khi chúng thấy sự việc không đủ để nguyền rủa, thì chúng bịa ra. Con thấy ghê tởm và bị đè nặng. Con có tư tưởng muốn đi lưu đày, thì con không biết. Rất xa, ra khỏi cái Israel này, nơi chỉ toàn là tội lỗi.
Giuđa bị suy nhược tinh thần.
Giuđa, Giuđa, để cho thế giới một con người, người đàn bà làm việc trong chính tuần trăng. Còn để cho thế giới sự nhận biết Thiên Chúa, con muốn làm lẹ hơn sao? Không phải chỉ chính tuần trăng, mà phải hàng ngàn tuần trăng. Và như mặt trăng sinh ra và chết ở mỗi tuần trăng, nó xuất hiện như mới sinh, rồi đầy, rồi giảm. Thế giới sẽ như vậy. Bao lâu nó còn hiện hữu, sẽ luôn luôn có những kỳ tăng trưởng và giảm bớt của tôn giáo. Cả khi nó hình như đã chết, nhưng nó vẫn sống, tự như mặt trăng vẫn hiện hữu khi người ta thấy nó chấm dứt. Và những kẻ làm việc cho tôn giáo này sẽ được phần thưởng đầy tràn, dù chỉ còn lại trên trái đất một số rất ít tín hữu. Nào, nào, đừng quá dễ cảm hứng trong chiến thắng, và đừng quá dễ nản lòng trong thất bại.
Nhưng đi khỏi đây, chúng ta chưa đủ mạnh. Chúng ta cảm thấy sợ trước đại pháp đình, ít nhất là con. Những người khác còn không biết, nhưng con cho là thiếu khôn ngoan để thử nghiệm. Chúng ta không có quả tim của bá trẻ trong triều Nabucodonosor.
Vâng, thưa thầy, như vậy là tốt hơn.
Đó là khôn ngoan.
Giuđa có lý.
Thầy thấy mẹ thầy và cả các bà con của thầy.
Và Lazaro và Giuse.
Chúng ta làm cho họ đến đây vô ích.
Giê-xu mở cánh tay và nói,
hãy làm như các con muốn. Nhưng rồi chúng ta sẽ trở lại đây. Các con thấy, người ta đến đây đông chừng nào. Thầy không ép buộc, và thầy không thử thách tâm hồn các con. Quả vậy, thầy cảm thấy chúng chưa sẵn sàng. Nhưng chúng ta hãy nhìn công việc của các phụ nữ đi.
Và tất cả đều với ánh mắt vui, tiếng kêu sung sướng, lôi trong các giỏ sách ra những quần áo, những xăng đan, những lương thực của các bà mẹ và các bà vợ. Họ cố ý lôi kéo sự chú ý của Giê-xu để người cảm phục một hồng ân lớn của Thiên Chúa. Nhưng người có vẻ lo âu và sao lãng. Người đọc đi đọc lại lá thơ của mẹ. Với một ngọn đèn, người thu mình trong góc trống của chiếc bàn. Trên đó, họ bày đầy những quần áo, những trái táo, những hộp thiếc và các cục pho mát. Một tay che lấy mắt, tự như người suy niệm, nhưng người đau khổ.
Nhưng thầy ơi, coi này, bà vợ tốt nghiệp của con, bà làm cho con cái áo đẹp quá, và cái áo khoác này nữa, có cả mũ. Ai biết bà đã mệt tới cỡ nào, vì bà đâu có được khéo léo như mẹ thầy.
Phêrô nói, ông sung sướng ôm đầy tay các kho tàng của ông.
Đẹp, đẹp, đó là một người đàn bà dũng cảm.
Giê-xu nói cách lịch sự, nhưng với cái nhìn thật xa, những thứ người ta trình cho người.
Còn của chúng con, má đã làm hai cái áo kép, bà má tội nghiệp. Thầy thích không? Màu này rất đẹp, phải không?
Giacobbe Zebede nói.
Rất đẹp, Giacobbe. Nó rất hợp với con.
Coi, con cá rằng cái đai lưng này là do mẹ thầy làm. Chỉ có mẹ mới thêu đẹp như vậy. Và cả cái khăn khép để che mặt trời này nữa, con nói là do Maria làm. Nó hoàn toàn giống như cái của thầy. Cái áo thì không, chắc chắn cái này là mẹ chúng con dệt. Má tội nghiệp, sau bao nhiêu nước mắt má đã đổ ra mùa hè vừa qua, má đâu có nhìn tỏ nữa mà chỉ hay bị đứt. Má thân yêu.
Và Giuđa Anphê hôn chiếc áo nặng màu nâu đỏ.
Thầy không được vui.
Sau cùng, Bartolomeo nhận xét.
Cả đến thầy không coi những thứ người ta gửi cho thầy.
Người không thể vui.
Simon Zelot nói.
Thầy suy nghĩ. Nhưng các con gói các thứ lại và để mọi thứ vào chỗ. Chưa phải là lúc để nộp mình. Và người ta sẽ không bắt chúng ta đâu. Tới đêm khuya, dưới ánh trăng, chúng ta sẽ đi Đô Cô, rồi đi Bethany.
Sao lại đi Đô Cô?
Vì có một người đàn bà sắp chết, đang chờ thầy chữa.
Chúng ta có ghé qua nhà ông quản lý không?
Không, Andre, không ghé nhà ai cả. Như vậy sẽ không có ai phải nói dối rằng họ không biết chúng ta ở đâu. Nếu các con cho là để không bị theo dõi, thì thầy lưu tâm làm sao để Lazaro không bị phiền.
Nhưng Lazaro đang chờ thầy.
Chúng ta sẽ tới nhà ông. Hay đúng hơn, Simon, con có cho chúng ta ở trong nhà người đầy tớ già của con không?
Thưa thầy, rất vui lòng. Bây giờ thầy đã biết hết, vậy con có thể nói với thầy. Nhân danh Lazaro, nhân danh con và nhân danh kẻ đang ở đó là căn nhà thuộc về thầy.
Nào, các con làm mau đi, để chúng ta có thể tới Bethany trước ngày Sa-bát.
Trong khi mọi người phân tán, với những ngọn đèn để làm mọi sự cần, cho cuộc khởi hành bất ưng, Giê-xu ở lại một mình. Andre vào, đến bên Giê-xu và nói,
còn người đàn bà đó, con tiếc vì phải bỏ rơi bà. Trong khi bây giờ, bà ở rất gần để tới. Bà ta rất thận trọng. Thầy thấy đó.
Hãy tới nói với bà rằng, trong ít lâu, chúng ta sẽ trở lại. và nói trong khi chờ đợi, bà hãy nhớ lại các lời của con.
Các lời của thầy chứ Chúa. Con chỉ nói với bà các lời của thầy.
Đi lẹ lên và đừng để cho ai thấy. Thực sự trong thế giới xấu này, những người vô tội cũng phải làm dáng điệu như kẻ dối trá nhất.
Tất cả đều chấm dứt cho tôi trên sự thật vĩ đại này.
Xin cảm tạ hồng ơi. đã vội và đỡ nâng thôi, xin cảm tạ hồng ân. Chúa đã vội và đỡ nâng thôi, xin cảm tạ hồng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.